muốn nó muốn lại chân lý nó phải tương ứng với lại một cái nhận thức có giá trị. Thì một cái nhận thức như vậy á, thì thông thường á, là trong tập Phật thường nói là nó có hai cách để nhận thức sự vật. Cách là hiện lượng, cách thị lượng. Cái lượng á, là đo lường sự vật, nó có nghĩa là nhận thức sự vật. Thì cái hiện lượng là cái mà nó thấy trực tiếp qua các giác quan. Ví dụ con mắt mình thấy trực tiếp sự vật. Còn cái tỷ lượng là cái suy luận. Thì cái hiện lượng đó là nó thấy qua các giác quan, nó nghe, nó ngửi, nó nếm, nó cảm thấy. Còn cái suy luận đó, thì nó phải dựa trên một cái dấu hiệu nào đó. Và thông thường nhất đó, là người ta thường lấy ví dụ như là mình ở đằng xa mình thấy có khói. Khói là một cái dấu hiệu. Từ cái dấu hiệu đó mình suy luận ra. Suy luận ra ở đó có lửa. Thành ra cái nhận thức của con người nó được hoạt động một cách chính xác hay là đúng đắn là trên hai, theo hai cái chiều hướng. Một chiều hướng là hiện lượng, là perception. Một chiều hướng thì lượng là deduction hay là anxiety. Thì cái thị lượng nó là cái để dành cho những người như là mình. Tại vì nó có nhiều cái chân lý mà mình chưa có nhìn thấy. Nó ngay như là các tế bào, nó ngay như là nguyên tử. Mình không thể thấy bằng các giác quan, bằng mắt, tai, mũi, lưỡi gì được. Và khi mà mình không thấy được những cái đó thì mình phải có sự suy luận để mình thấy. Rồi nói theo Phật Pháp ấy, vô thường chẳng hạn, mình không nhìn ra cái vô thường được. Tai mình không nghe ra cái vô thường. Thân mình không cảm được cái vô thường. Thành ra vì vậy mình phải dùng cái suy luận, tức là cái tỷ lượng để nhận biết ra cái lý vô thường. Tính không cũng như vậy. Và Đạo Phật trong phương diện hiện lượng thì Đạo Phật sẽ chấp nhận một cái hiện lượng nó thuộc về các nhà tu yoga, tức là các nhà tu thiền định. Thì đó là những cái tâm thức mà nó lắng động hoàn toàn, nó có một, mà nó tích tụ cái năng lực trực giác rất mạnh. Thì những cái năng lực đó nó có thể thấy các sự vật, thấy cái bản chất thật của các sự vật cách chính xác. Tính không cũng có được thể được nhìn thấy như vậy. Nhưng mà hiện giờ mình chưa phát triển được cái năng lực đó, thành ra bắt buộc mình phải nắm bắt tính không qua cái chân lý tính không, là được hết những cái đấy nó qua cái tỷ lượng. Vì khi mà qua cái tỷ lượng như thế thì cái tỷ lượng, cái mà được dùng ở trong đạo Phật là sự phân tích. Phân tích để tìm tính không. Bởi vì một khi mà mình dùng một cái nhận thức có giá trị, tức là chính xác, sáng sủa, mà mình phân tích một sự vật, mà nếu sự vật nó là có thì mình càng khảo sát nó, phân tích kỹ nó thì mình càng thấy nó rõ ràng. Mà nếu mà mình càng dùng một cái nhận thức chính xác, sáng sủa, mà mình phân tích và khảo sát, càng phân tích, khảo sát, càng không thấy nó đâu, chứng tỏ không có, phải kết luận nó là không. Cái lối tính không của mình học ở đây á, là theo các nhà Tây Tạng á, và giáo Tây Tạng nó họ kêu nó là một cái lối như là quy kết. Tức là do như vậy, như vậy, như vậy, tức là họ theo cái lối chỉ lượng, kết luận nó là không. Chứ không phải là do mình thấy bằng trực giác của mình thấy chính xác tính không. Thì như vậy thì mình sẽ dựa trên những cái lập luận hay là những cái dấu hiệu nào đó để mà mình thấy là tính không, như là nhìn cái khói á, thì suy ra lửa. Thì giờ mình dựa trên những cái mà mình phân tích, thì đầu tiên nó sắc thức tính không, nó là cái chân lý đầu tiên để nhắc nghĩa đấy, chân lý của tính không. Thì lúc đó mình là để cho dễ mình lấy cái thân. Và từ cái thân này ấy, mình bắt đầu mình tìm kiếm đi. Đây là một cái thân, không ai phủ nhận điều đó hết. Giờ hãy tìm cái thân này. Nếu cái thân này nó thật có thì mình hãy dùng một cái nhận thức thật rõ ràng, sáng sủa, một cái nhận thức nó valid, chứ phải nó là invalid. Một cái nhận thức như vậy đã, rồi mình mới tìm nó, bắt buộc nó phải có. Tại vì mình không phải là mình bị ảo tưởng bị gì hết. Đó là một cái nhận thức không giá trị. Đây mình dùng nhận thức có giá trị và những cái cách thức hết sức chính xác. Nếu nó không có, từ đó suy ra nó là không. Thế ra cái tính không mà mình học ở đây đó, là tính không của suy luận. Nhưng mình chưa có được cái năng lực để thấy tính không cách trực tiếp như vậy. Thành ra đó là cái lối suy luận của tính không. Thì khi mình suy luận như vậy thì bây giờ cái gì mình thấy đâu, đâu là cái thân mình thấy, mình cứ chỉ vào cái đó không. Thì tất cả những cái gì mà mình chỉ đến nó đều không phải là thân hết. Thì đó là cái kỳ trước mình đã phân tích ra lối đó. À, mình chỉ một cái nó là cái ngực, mình chỉ cái nó là cái chán, chỉ cái nó là cái bàn tay. Mà mình không thể nào tìm ra một cái thân hết. Thì tiếp tục nữa, mình có thể lý luận thêm nữa, mình bảo là nếu mình bảo là chính những cái đó là thân á, chính những cái đó là thân á, thì nó sẽ đi đến một cái lập luận khác là mình bị phi lý. Bởi vì thân nó chỉ có một, nhưng mà khi mà tay cũng là thân, trán là thân, chân cũng là thân, như vậy nó có quá nhiều cái thân. Thành ra mình sẽ bị mắc kẹt ở chỗ đó về phương diện suy luận. Và nhớ một điều là tính không của mình tìm tính không ở đây là mình tìm theo suy luận, nhưng mình chưa có chứng được tính không. Thành ra vì vậy tất cả những cái đó nó đưa đến cái kết luận nó phải là không. Một điều thứ ba ta có thể nói là cái tổng cái tập hợp của các cái thành phần là một cái thân. Nhưng mà cái tập hợp á, cái mà mình kêu là tập hợp á, nó cũng không có. Khi mình tìm cái gọi là tập hợp á, mình chỉ gặp các thành phần của thân chứ mình gặp cái tập hợp đó. Thế ra cái tập hợp nó chỉ là một cái chữ thế cho cái chữ thân thôi. Chứ nó không có là thêm một cái gì mới mẻ hết á. Và khi tìm nó tìm không ra nó. Thế ra cái tập hợp cũng có. Thành ra làm sao kết luận tập hợp là một cái thân. Một điều nữa là tập hợp của nhiều cái không phải là thân á, thì nó chỉ thành ra là một cái đống, nó không phải là thân, không thể nào nó thành thân được hết. Chúng ta từ những cái chỗ như vậy đó, cho thấy là cái lối mà tìm kiếm phân tích bằng những cái nhận thức sáng sủa rõ ràng cái năng lực đó của con người mình á, mình thấy là cái thân nó không có. Thì người ta có thể tiến một bước độ nữa là bảo tuy rằng thân không có nhưng mà các thành phần nó có. Thì lúc đó nó lại đến là mỗi thành phần nó lại chỉ là một cái tập hợp của các thành phần khác thôi. Cũng như khi tôi nói là bàn tay, thì khi giờ đi tìm bàn tay, nếu bảo bàn tay có thì mình lại thấy bàn tay nó lại gồm các thành phần mà không bao giờ tìm ra một cái bàn tay thật có. Thế ra khi kết luận là tất cả các pháp là không theo như Phật giáo Tây Tạng, tức là không cái gì đó. Tại vì bây giờ cái tính không mà mình đang sử dụng đây, mình đang còn tìm kiếm, mình đang còn hoạt động với nó ở đây á, là một cái không của suy luận. Mà mình phải dùng cái ý thức sáng sủa của mình để tìm kiếm đó. Thì cái không đó nó vẫn được coi như là có một cái ý nghĩa phủ nhận. Thì cái không mà nó chưa có được chứng bằng một cái trực giác trực tiếp thì nó vẫn được coi là có một tính chất phủ nhận. Thì cái phủ nhận của tính không ở đây nó là phủ nhận là các pháp không có tự tính. Không tự tính tức là một cái sự thật riêng của nó. Tự nó có nơi nó không cần đến các cái nhân viên khác. Một cái gì ngoài nó kêu là tha, không cần đến một cái tha nào hết. Tự nó tự có, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là nó phải luôn luôn có. Tức là nó phải thường có. Nó phải có tính chất như vậy. Thế thì giờ nếu mình nói là cái bàn chẳng hạn, thì cái bàn nó phải tự có. Nó không cần đến gỗ, nó không cần đến tay người thợ, nó không cần đến khéo của người thợ. Tự nó có, luôn luôn nó có đó, và luôn luôn không có gì phá hủy được. Bởi vì tự nó mà. Tự nó có, tự nó cung cấp lấy cái sự có đó của nó á, thành ra không có gì phá được nó hết. Và không có bao giờ phải cần đến một cái yếu tố khác ngoài nó để làm cho nó hiện hữu đó. Thành ra khi mà nói tính không có nghĩa là các pháp nó không có được cái tự tính đó. Thành ra thường nói là không vô tự tính. Thế thì như vậy á, là kết luận lại là tính không là không như vậy. Thì cái mà câu đầu tiên của cái bản kinh Tây Tạng nó là sắc. Sắc tức thì không, sắc tức là không. Thì sắc tức là không có nghĩa là nói lên cái đệ nhất hiện đế, tức là cái chân lý cao nhất của các pháp, đó là tính không. Nhưng mà khi mà mình nắm được thì cái mà câu đầu tiên của cái bản kinh Tây Tạng nó là sắc. Sắc tức thì không, sắc tức là không. Thì sắc tức là không có nghĩa là nói lên cái đệ nhất hiện đế, tức là cái chân lý cao nhất của các pháp, đó là tính không. Nhưng mà khi mà mình nắm được cái tính không theo suy luận như vậy rồi á, mà mình muốn cho nó là mình có thể kết luận là nó là tính không rồi á, nó chưa đủ chỗ nào vậy. Mà trái lại muốn cho nắm chắc được cái tính không đó, bây giờ mình phải coi lại cái mặt cỏ của nó, tức là cái mặt thế tục đế của nó. Nhưng mà kỳ trước cũng có nói qua là bên họ đưa ra ba cái thí dụ để cho mình thấy á. Cái thí dụ thứ nhất là một con rắn già mà mình tưởng lầm nó con rắn thật, thì cái con rắn mà bị hiểu lầm nó không hề có mặt, nó không hề có hiện diện ở trong cái căn phòng của mình tưởng nó. Ví dụ có một cái đồ chơi con rắn là một cái dây cao su chẳng hạn, nó nằm trong căn phòng đó, mình nhìn vô phòng bóng tối đó, mình tưởng con rắn, thì cái con rắn mà lúc đó cái nhận thức của mình nó nhận ra đó, cái con rắn nó hoàn toàn không có. Thì cái tính không á của các pháp ở đây nó như con rắn đó. Ví dụ bây giờ người ta nói cái bản là không, thường người thường của mình có cái bản để nó có thật, thì cái mà có thật đó nó hoàn toàn không có, nhưng mà cái con rắn đó. Đó được đó là thí dụ thứ nhất. Thí dụ thứ hai ấy, là thí dụ giấc mơ. Bởi vì sợ rằng mới đầu vô mình có thể dùng những cái mình mà tôi có thể đọc nó được, nó khác là tiếng này, tôi có thể cầm lên được cái sức mạnh của nó này, mình lấy những cái đó để chứng minh nó thật có. Nhưng mà mình phải nhớ là trong giấc mơ á, một khi mà có thân, một khi có vật, một khi có tiếp xúc, thì dù nó chỉ là một giấc mơ thôi, mình vẫn cảm thấy cái sức mạnh, mình vẫn cảm thấy cái âm thanh của nó, mình vẫn cảm thấy một sự tiếp xúc giữa mình với đồ vật, dù hoàn toàn giấc mơ nó không có thật. Thành ra vì vậy cho nên mình phải coi chừng tất cả những cái mà mình chứng minh là nó có theo cái lối thường của mình á, có thể nó là một cái không có thật đâu. Tại vì mình chưa có đi sâu, mình chưa có đi chứng thật được tất cả những cái cấu trúc của tâm thức của mình hoạt động đó. Thế cho nên mình phải coi chừng cái điều đó, mình đừng nên lấy những cái đó để chứng minh là các vật có thật. Ví dụ như giấc mơ. Thì đến cái ví dụ thứ ba đó, là cái ví dụ về hư không vô vi. Thì hư không vô vi này á, nó chỉ là một sự phủ nhận một cái sự tiếp xúc có chứng ngại. Thì với trước nó nói về hư không nó có hai loại, cái một loại kêu là không giới, tức là thuộc về loại hữu vi pháp. Thì cái chữ hữu vi vô vi là chữ chuyên môn của đạo Phật, hữu vi nó có cái nghĩa là được tạo ra, chữ vi ở đây có nghĩa là lại. Thì hữu vi có nghĩa là được tạo ra, có mặt đó nhưng mà có đó do một cái nhân duyên nào đó nó tạo ra và nó hoạt động đó và nó vô thường. Tất cả các pháp hữu vi đều có tính chất vô thường. Một cái gì nó thường á thì nó phải thuộc về vô vi, và một cái gì thường á nó không cần đến bất cứ một cái nguyên nhân nào tạo ra nó thì mới kêu nó là thường được. Thành ra vì vậy cái pháp vô vi là cái pháp không tạo tác mà thường có. Thì đạo Phật chúng ta cái hư không mà mình thấy đây, cái hư không nó thuộc về hữu vi, tại vì nó có biến chuyển, nó được tạo ra. Cái hư không này mình nó được kêu là sắc pháp nữa, tại vì mình có thể thấy nó qua màu sắc. Đấy, cái khoảng không của mình đấy nó có màu vàng. Giờ tôi tắt cái đèn đi ấy, màu vàng nó chuyển vẫn nó chuyển sang màu tối. Thành ra cái hư không nó thay đổi và nó thuộc về sắc pháp. nó không có vật chất chướng ngại, bởi vì trong sắc tác nó còn chia ra như vậy nữa. Nó phát chia ra những cái mà hữu đối, nó kêu là tức là nó có một cái chướng ngại, nó có một cái ngăn ngại. Cái bàn tay nó không thể đi qua cái bàn được, bởi cái bàn nó có cái chất ngăn ngại cái bàn tay. Nhưng cái khoảng không này nó cũng là màu sắc, nhưng mà tôi đi qua được đó, thì nó gọi là vô đối, tức là không có đối ngại, không có trở ngại, nhưng mà nó thuộc về sắc tác. Còn cái hư không vô vi á, nó là một tính chất, nó mình có thể nếu nói cho dễ hiểu có thể kêu như là một nguyên tắc, nó không có trở ngại. Cái nguyên lý mà nó không trở ngại cho các pháp hiện hữu ra, nguyên lý nó kêu là hư không vô vi. À, tức là bây giờ ví dụ đây tôi mang một cái cục đá tôi để cái không có một cái gì á trong cái khoảng này nó trở ngại trong cái cục đá này hết. Nhưng mà mình phải nhớ là cái màu vàng, cái khoảng không màu vàng do cái sáng đèn của bạn nó sẽ có là cái hư không hữu vi. Còn cái tính chất mà không có trở ngại trong một cái viên đá như vậy, cái đó gọi là hư không vô vi. Thì cái hư không vô vi mình muốn hiểu nó, mình phải hiểu theo cái ý thức suy luận. Tức là mình chỉ hiểu nó theo lý, nó là một cái nguyên lý không trở ngại vạn vật. Cái nhà này là tôi muốn thu hẹp lại, không có gì trở ngại, cái tính chất không trở ngại đó là hư không vô vi. Tôi muốn giãn gọn nó ra, không có cái gì trở ngại nữa. Cái mà không trở ngại đó, đó là hư không vô vi. Thì hư không vô vi nó chỉ có một ý nghĩa duy nhất, tức là nó phủ chặt một cái trở ngại, cái chướng ngại, cái sự tiếp xúc chướng ngại. Thì cái tính không ấy, nó cũng chỉ là một cái phủ nhận, nó phủ nhận là nó không có thật sự. Cái hư không vô vi nó chỉ phủ nhận chứ nó không xác nhận. Nhớ một điều mà trong luận lý học của đạo Phật ấy, thì họ chia ra rất nhiều cái loại của phủ nhận. Ví dụ bây giờ mình nói là ông anh tôi ấy, không phải là con là người nữ, nó là một sự phủ nhận. Nhưng mà dĩ nhiên không phải là người nữ, tức là mình xác nhận là một người nam. Thành ra cái phủ nhận nó có sự xác nhận. Ví dụ bây giờ mình nói là tôi không ăn cháo, nhưng mà người ta mang đến phải mỏ cháo với cơm, nhưng mà tôi không ăn cháo được, tức là mình ăn cơm. Tức là trong nó có cái phủ nhận như vậy. Hoặc là mà anh đó có đồng xu nào đâu, tức là mình xác nhận anh đó nghèo. Đó, như vậy. Thì tất cả cái lỗi đó không phải là cái phủ nhận của tính không ở đây. Tính không ở đây nó phủ nhận mà nó không có khẳng nhận, nó không xác nhận cái gì khác hết. Thành ra vì vậy nó phải đi từ cái suy luận, từ kết luận nó là không. Nó được từ những cái phân tích, từ cái suy luận, từ kết luận nó là không, mà không có xác nhận nó là một cái gì hết. Mà cái đối tượng mà nó phủ nhận đó, hiện giờ là mình đang ở trong cái trạng thái là mình đang ở trong cái trình độ đó, là học tính không đọc suy luận. Thành ra cái không đó, cái chữ không ở đây đó, nó là một cái khái niệm, nó vẫn được coi như một khái niệm. Cái khái niệm đó mình phải cẩn thận, mình giữ làm sao để cái khái niệm nó chính xác, chứ không thôi là cái suy luận của mình nó sẽ bị sai lạc. Thành ra cái không á, nó là khái niệm, nó vẫn có tính chất phủ nhận một cái gì, nó có một cái đối tượng bị phủ nhận đi. Cái đối tượng bị phủ nhận nó là cái tự tính của các pháp, nó là cái tính chất thật có và thường hằng có của các pháp. Thành ra đó là cái tính không đó. Thì khi mà mình phủ nhận rồi, ví dụ như tôi bảo cái bàn này nó không thật có, nó là không, không thật có, khi tôi phủ nhận cái tính chất thật có của cái bàn rồi á, thì bây giờ tôi phải trở sang cái mặt thế tục đế. Nếu tôi không trở sang cái mặt thế tục đế thì cái tâm thức khái niệm của tôi thế nào nó cũng gán cho cái tính không đó là một cái khoảng trống, hay là một cái sự phủ nhận đi vào hư vô, hay là một cái gì thế nào nó cũng đưa đến cái đó. Thành ra và những cái mà tính mà chấp thuận với lại những cái mà thế tục đế mà tôi thấy nó sẽ phản ứng lại cái tính không. Và tôi thấy rõ ràng nó có màu, nó có chiều cao, nó này nọ gì những cái mà mình thấy mình biết đó, nó sẽ phản ứng lại cái tính không. Thành ra mình muốn cho cái tính không nó trọn vẹn đó, thì mình bây giờ mình đi vào thứ nhất đến đế, rồi bây giờ mình phải chuyển qua thế tục đế. cái khi chuyển qua cái thực tế như vậy ấy, thì bây giờ mình phải hiểu rõ về cái tính chất của cái thực tế. Thì cái câu thứ hai á, đó là không tức thì sắc. Thì đối với giáo Tây Tạng nó có nghĩa là nói về thế tục đế. Và thế tục đế như vậy nó được chia ra là ba cái tầng mật thâm sâu của nó. Thì theo cái câu như là không sắc tức thì không, tức là nói dễ nhất như thế, không tức thì sắc. Và cái câu là không khác với sắc, sắc không khác với không, nó đều là nói cho thế tục đế. Nói dễ hiểu là thế tục đế là mặt có, để nhất nghĩa đế là mặt không. Thì bây giờ á, cái về phương diện thế tục đế nó được chia là ba cái tầng bậc thâm sâu. Thì cái tầng bậc thâm sâu mà thứ nhất cho mình thấy là không tức là sắc. Thì bây giờ mình đừng có để cái khái niệm không của mình nó đi lạc lõng, mà nó không chỗ, nó như là một cái không có chỗ tựa, cái gì nó lơ lửng ở trong hư không hay là ở trong những cái tâm thức khái niệm của mình. Mình đừng có để như vậy nữa, và mình phải gán liền ngay tính không nó nằm ở đâu. Thành ra tính không nó chính là sắc. Thành ra vì vậy cho nên mình trở lại phương diện cái thực tế. Bây giờ tôi nói qua cái thực tế đó. Khi mà đến cái thực tế á, thì mình hãy tạm gác cái tính không qua bên nhá. Giờ mình nhìn vào một đồ vật, nhìn vào chính cái thân mình, cái thân nó khó nhìn hơn, rồi mình lấy cái ghế mình nhìn. Khi mình nhìn như vậy á, thì phương diện này nó liên hệ đến tâm thức, nhận thức. Thì luôn luôn á, mình cái nhãn thức của mình á, cái mắt của mình á, nó tiếp xúc với lại một sắc pháp, tức thời á, ý thức nó khởi lên. Khi ý thức nó khởi lên, nó thuộc về mắt, thành ra kêu là nhãn thức. Thì cái nhãn thức nó nhận ra, nó nhận có một sự vật. À, sự vật đó hình dáng như thế nào, màu gì, nó nhận như vậy. Thì cái nhận thức của các giác quan nó được kêu là hiện lượng, tức là nhận thức trực tiếp. Thì khi mà tôi nhận thức trực tiếp như vậy á, thì quả thật những cái như màu sắc và hình ảnh nó đều là một sự thật hết. Bởi vì lúc bây giờ không có ai mà chối bỏ. Tôi bảo nó màu nâu mọi người đều công nhận, chứ tôi bảo nó cao khoảng 50 phân mọi người đều nhận như vậy. Có hình chữ chặt hình gì vậy, thì cái đó mọi người nhận chung với nhau là như vậy. Nhưng mà mình để ý cái điều như vậy là luôn luôn trong cái nhận thức mà về phương diện có đó, luôn luôn nó kèm theo một cái là cái hình ảnh của một cái đối tượng mà nó hiện ra trong tâm thức của mình ấy, nó luôn luôn được nhận, nó luôn luôn được coi như là thật có. Thành ra trong cái nhận thức của mình ấy, nó kèm theo một cái mà đạo Phật kêu là sai lầm, tức là cho cái vật đó nó thật có. Thì dĩ nhiên là nếu mà cái này mình đi về phương diện tâm thức ấy, thì tâm thức nó còn phức tạp hơn nữa. Tức là mình học về lý thức nó phức tạp lắm. Nhưng mà đây cho mình thấy một điều, một khi mà cái nhận thức ấy, nó khởi lên ấy, thì thông thường theo lý thức học hay là theo cả bên tiểu thừa nói, nó có một cái gọi là ý thức nó kèm theo. Đó, thành ra cái đó nó kêu như là câu hữu, nó cùng có với lại nhận thức. Khi mình nghe một âm thanh thì đồng thời nó có cái ý thức kèm theo, nó phát sinh hầu như là đồng thời. Thì như vậy là người ta nói là trong một niệm, tức là trong khoảng một thời gian rất ngắn đó, nó có hai cái thức hoạt động. Thì nó hoạt động như vậy ấy, thì dĩ nhiên cái phương diện mà cho là thật có, cho là xấu là đẹp là của ai á, là nó bắt đầu thuộc về cái ý thức rồi. Mà cái ý thức như vậy, cái ý thức đó nó kêu là ý thức phân biệt. Thì cái ý thức phân biệt như thế ấy, tức là nó bảo cái này xấu, khác hay đẹp, cái này của tôi không phải của người kia. À, thì trong đó nó có một cái là cái này thật có. thì cái ý thức mà cho cái vật là thật có nó tương ứng với lại cái tâm thức chấp nhận của mình. Vì nơi cái thân này, nơi cái tâm thức này của mình ấy, mình luôn luôn cho nó là một cái có thật, một cái tôi thật có. Và lúc đó đó, khi mà cái tâm nó nhìn nó sự vật á, thì nó cho sự vật đều thật có như là nó. Trong cái thật có đó, nó vừa tự có lấy nó mà nó vừa luôn luôn có mặt thường hằng, nó không có vô thường. Và thuần nhất trước sau như một, cái tôi của mình lúc nào mình cũng cho trước sau nó là một. Và cái sự vật, các sự vật như vậy. Và luôn luôn mình thấy là cái làm sao một cái cây với lại cái bàn này nó có liên hệ gì với nhau? Cái bàn này nó là cái bàn nó độc lập. Thì trong cái mà nhận nó là thật có đó, nó có cái nghĩa là cái bàn nó không cần đến mọi cái nhân duyên khác, nó có sự liên hệ gì hết. Nó nằm lơ lửng, nó độc lập tự nó tự có như vậy. Thì đó là tất cả những cái đó là nó nằm ở phương diện ý thức. Thì cái ý thức nó hoạt động như vậy, đó là cái phương diện mà có gì then chốt trong mọi cái ý nghĩa của đạo, cái đời như nào. Bởi vì cái đời sống á, cái ý thức hoạt động rất mạnh, ý thức mà phân biệt á, phân biệt chấp ngã, nó hoạt động, nó làm chủ. Thành ra một khi mà mình muốn thấy được cái chân lý của sự vật, có gì then chốt trong mọi cái ý nghĩa của đạo, cái đời như nào. Bởi vì cái đời sống á, cái ý thức hoạt động rất mạnh, ý thức mà phân biệt á, phân biệt chấp ngã, nó hoạt động, nó làm chủ. Thành ra một khi mà mình muốn thấy được cái chân lý của sự vật á, thì bắt buộc mình phải vượt qua nó. Đó là cả một vấn đề. Nó có hai xu hướng mà khi mình vào con đường đạo á, mình phải tôi luyện hai mặt đó. Và thứ nhất là nó trên đầu óc, và thứ hai nó nơi tỉnh giác. Thì cái trên đầu óc của mình á, là nó chấp thật có. Trên phương diện tình cảm nó bắt đầu cái này của tôi, cái này của tôi. Nó giữ chặt như vậy. Thì cái phương diện tình cảm nó là thuộc về tham sân, nó phương diện trên đầu óc như là si. Thành ra một mặt là học Phật pháp là nó tu luyện hai cái mặt. Mặt thứ nhất là mình phải thì, tại vì trên cái đầu óc đó, thì nó mau lẹ hơn, mình sửa nó cũng mau hơn, mình nhận định cũng mau hơn. Thành ra mình có thể theo sự suy luận, mình có thể học hỏi tìm tòi một thời gian mình suy luận đúng á, mình có thể thấy ra cái chân lý. Thì lúc đó cái mà chuyển cái tất cả cái nhìn sai lầm á, trên đầu óc mình trở thành cái nhìn đúng á, thì nó thuộc về con đường như là kiến đạo. Nhưng mà khi mà mình chuyển sang cái con đường mà tu đạo, tức là để từ cái kiến, từ cái chính kiến đó, mình bắt đầu mình tôi luyện cái tình cảm của mình theo đúng cái chính kiến, đó mới là cả một vấn đề hết sức tay không. Và cái con đường mà tôi luyện cái tình cảm nó trải một thời gian rất dài. Cái chính kiến của mình á, nếu mà mình học đúng theo lý đạo, đúng suy lý, đúng là nó có thể một thời gian 10 năm, 5 năm, 10 năm mình có thể thấy rõ. Nhưng mà để tôi luyện được cái tình cảm của mình, cái tình cảm tham sân si của mình á, thì cái đó nó lại phải tính tiếp. Không tính đơn vị theo thời gian năm nữa, phải tính thực tiếp. Nhưng mà nếu nó có một cái phương pháp mà Đức Phật chỉ ra theo như bên tiểu thừa, thì trong hiện kiếp này mình có thể chặt đứng tham sân si, nhổ đứng tham sân si để diệt tận những cái mê loạn, những cái phiền não thuộc về tu đạo. Thì mình chọn lại cái con đường đó, tức là diệt hết tham sân si đi. Nhưng mà cái con đường đó nó rất khó. Con đường đó là cái điều kiện yếu tố đầu tiên đó, là mình phải xuất gia. Mình phải xuất gia cả. Bởi vì nó đòi hỏi phải có môi trường, phải có nơi chỗ, phải có phương pháp, phải có đủ thứ như vậy mình mới làm được chuyện đó. Thì như là trước hết mà mình vẫn còn tại gia, mình không thể làm chuyện đó được. Thì nó thực ra là hai con đường tại thừa với tiểu thừa, một cái nó có cái khó của nó. Cái khó của tiểu thừa đó là mình phải xuất gia, mình phải được sống một đời sống, một cái sinh hoạt đặc biệt, nó không thể theo lối thường được nữa. Mình được tập luyện một cách đặc biệt. Nói ngay đi, bây giờ chỉ nói cái bây giờ mình đánh tennis hay gì mà mình muốn thành một nhà vô địch thì nó mình cũng phải sống một cái sinh hoạt đặc biệt, được tôi luyện cách đặc biệt. Chứ đừng nói là mình muốn gọi là để tham sân si. Điều thứ hai nữa là không phải là mình bảo là tôi xuất gia được không? Thì có thầy. Mà một vị thầy mà có đủ cái khả năng để dẫn mình đến cái chỗ đó, nó phải là một vị Phật hoặc là một vị A-la-hán. Thành ra những yếu tố nó quá khó. Bây giờ Phật không có, A-la-hán không có, bây giờ thầy thì có. Nhưng mà muốn cãi lộn thì thầy cãi lộn rất hay. Còn Phật tu ấy, thì khó lắm. Thì nó ngay cả phương diện mà bây giờ mà về cái Phật lý, cái Phật học á, nó cũng có thể có được những gì họ thấy cái lý nó rất sâu, nhưng mà về phương diện mà tu tập cái tình cảm gì đó mà đặt nó trên căn bản tâm linh mà tu tập rất khó, có rất khó. Hầu như là nếu mà thực sự bây giờ tôi có thể nói là mình có thể, nếu mà mình ở gần bất cứ một vị thầy nào mà người ta có thể tôn sùng, những cái ở gần vị thầy đó, mình cũng thấy là khuyết điểm, cũng có hết á. Nhất là thời buổi này rất bảo đảm, cũng có hết. Thành ra cái phương diện đó nó rất khó. Ngược lại cái đại thừa thì nó khó ở cái chỗ là cái lý tưởng nó quá cao, quá rộng. Nhưng mà đại thừa lại không đòi hỏi mình phải làm một cái công việc gì nó quá khả năng, quá sức, mà không bao giờ chấp nhận mình làm việc quá sức mình mà gấp rút nữa. Mà đại thừa thì cái lý tưởng nó rất cao mà nó sẽ được cái điều đó. Và đại thừa lại chấp nhận tất cả những cái khuyết điểm. Cái đại thừa đòi hỏi mình là đừng bỏ cái lý tưởng của mình. Cái lý tưởng nó có thể trở thành cái động cơ, động cơ thúc đẩy là gì? Cái khó nhất là cái chỗ như vậy. Người ta có lý tưởng nhưng mà ít khi một cái lý tưởng nó trở thành một cái động cơ thúc đẩy ta làm chuyện gì. Thành ra cái vấn đề như một cái motivation nó rất là quan trọng ở trong Phật giáo đại thừa, gọi là bồ đề tâm. Chỉ tiếc một cái điều là Phật giáo Việt Nam mình á là đại thừa nhưng mà nó bị đánh mất cái căn bản của đại thừa. Thành ra một ông thầy Việt Nam ông tu hành nó không có một cái động cơ đúng, đó là cái động cơ của đại thừa Phật giáo là bồ đề tâm. Tôi ở trong hàng ngũ của mấy thầy cũng biết cái điều đó. Ngay cả những thầy gọi là cao tăng của Việt Nam mình nữa cũng bị thiếu sót cái điều đó. Những vị cao tăng của Việt Nam mình chỉ là những vị tu, cái đức hạnh tu nó có, nó sâu dày rồi, nhưng mà cái động cơ, tức là cái lý tưởng bồ đề tâm đó, đều không rõ ràng, đều rõ hết. Thật ra đó là một cái điểm. Mà nếu mà mình có được cái động cơ, cái lý tưởng đúng nghĩa là bồ đề tâm của nó, thì lúc đó cái sinh hoạt của một cái vị Phật tử, một hành giả nó rất đặc biệt. Tuy rằng mình còn những cái khuyết điểm của thế gian, tuy rằng mình còn phải lâu lắm mới thành Phật thành gì được, nhưng mà nó lại có cái rất hay trong đó. Tại vì một khi mình có khuyết điểm á, mà mình có được cái lý tưởng của bồ đề tâm á, thì những cái khuyết điểm đó nó lại thành những cái tốt cho mình. Ở cái chỗ là có thể mình không kiêu ngạo, ở cái chỗ mình thành thật, và ở cái chỗ mình thông cảm với người khác. Nhưng nếu mình thiếu cái lý tưởng bồ đề tâm đó, mình thiếu cái động cơ đó, thì cái sự tu hành nó chỉ đặt trên cái bản ngã mình thôi. Và nhiều khi ấy, mình lỡ, cũng như lỡ lên đường cọp, lỡ làm ông thầy rồi, lỡ được tôn trọng rồi, mình không dám nhận sự thật nữa. Mình có rất nhiều cái mình chưa có trọn vẹn, có nhiều khuyết điểm, mình không dám nhận chân nó được. Và lúc đó vô tình ấy, mình thành ra mình che lấp, mình che đậy. Và trong khi che đậy như vậy, ấy, nó có thể phát sinh những cái rất nguy hiểm. Và mình để cho nếu mà cái bản ngã nó cứ tiếp tục theo cái tôn vinh của người ta, cái tôn kính của người ta mà nó tăng cao lên á, cái sự che đậy dần dài, sự che đậy của mình nó sẽ có mưu mô tính toán trong tâm linh. Và tự nhiên những cái bản năng mà suy tính, bản năng thủ đoạn gì nó phát sinh, nó có được nhân duyên rồi, phát triển. Thành ra vì vậy cho nên nó thành ra một cái rất nguy hiểm. cái người Phật tử ở dưới không biết cái tôn kính ông thầy ở đấy một lúc nào ở gần ông thầy nó chuyện nó lỡ ra thì họ lại thành đánh mất hết niềm tin và họ lại thành sân hận, họ lại thành ra là có thể nói là hồi xưa tôn kính bao nhiêu về sau này thì bị bấy nhiêu. Và ông thầy ấy, bởi vì không có cái bồ đề tâm thành ra tiếp tục che đậy, nó thành ra một sự tranh đấu kéo dài. Và ông thầy là thù ghét lại Phật tử, những người Phật tử biết rõ rồi và những người Phật tử nó lại càng thấy ông thầy Phật tệ thêm nữa, cứ cái đó mà nó kéo cho đến kiếp sau tiếp tục gặp nhau tiếp tục gặp nhau, bởi vì cái nghiệp nó tìm đến, mình có cái nghiệp sân hận như vậy, mình có một cái nghiệp chua chát một ông thầy hay là nó tiếp sau cái nghiệp đó nó sẽ đi tìm ông thầy đó, nó đi tìm ông thầy như vậy và sẽ gặp gỡ nhau và sẽ chia sẻ với nhau, chia bùi sẻ ngó với nhau. Thì nó vì vậy nên cái bồ đề tâm nó gỡ hết, dù mình đang vẫn chưa có là một người phàm cũng phải thần thánh hết, nhưng cái bồ đề tâm nó làm nó gỡ, nếu mình có một cái bồ đề tâm chân thật nó sẽ gỡ cho mình những cái rắc rối, nó làm cho mình chân thật trở lại, nó làm cho mình thực tế trở lại cái là cái khả năng, cái vị thế của mình. Nhưng không bao giờ cái bồ đề tâm đó, nó không bao giờ làm cho mình gọi là mặc cảm hay là an phận. Bởi vì có nhiều người bảo thôi tôi là phàm mà cần gì phải điều chuyển, bởi vì mình cũng thiếu bồ đề tâm. Thành ra lúc nào mình cũng giữ con người mình ở lại một cái trạng thái ở dưới thấp. Mà khi mình nên nhớ sẵn đây tôi nói thêm về bồ đề tâm thì bồ đề tâm nhiều khi nó quan trọng. Nếu mà mình mà theo đạo Phật nó thành ra để hiểu vấn đề cái luân hồi trong đạo Phật nó có một cái giá trị rất quan trọng trên phương diện đạo đức. Bởi vì nếu mà mình không chấp nhận luân hồi ấy, cái đạo đức ở trong mình nó khó phát triển mà thôi. Mình chấp nhận luân hồi mình mới thấy sự hiện hữu của mình đó, nó dài, nó nối tục, nó kế tiếp và nó còn phát triển nhiều. Do đó cho nên cái chuyện gì của mình nghĩ nó cũng cẩn thận, có trước có sau ấy ạ. Còn nếu mình nghĩ nó chỉ một kiếp này thôi á, mình hài lòng một kiếp này thôi, mình thấy nó giản dị vô cùng. Bây giờ mình cứ về nhà mình thấy chuyện gì mình cũng hài lòng thôi, mình đâu cần đạo đức gì nữa, và việc gì mình phải khốn khổ thêm nữa. Bây giờ mình cũng sung sướng rồi, mình chẳng hại ai hết, việc gì mình phải đi bố thí thêm nữa, mất bố thêm tiền, mất công mình nữa, đi ra ngoài đường trời nó lạnh chứ đi tìm người bố thí cũng mệt chứ. Thành ra mình sẽ lười những chuyện đó đi. Nhưng mà nếu mình liên hệ cái sự sống của mình, cái sinh hoạt sự sống của mình với kiếp sau nữa thì tự nhiên mình sẽ có sức mạnh này chuyện đó hơn. Bởi vì khi mà nó liên hệ kiếp này kiếp sau đó, thì mình sẽ phải hiểu thêm một điều là cái sự biến chuyển của kiếp này nó liên hệ với lại kiếp sau, và cái đời sống của mình không tách rời ra được khỏi mọi người khác. Và con người nào cũng vậy hết, mỗi khi mình hiện hữu mình có đó thì mình muốn được an lạc chứ mình không muốn bị đau khổ. Kiếp này mình có sự an lạc luôn rồi á, nhưng mà mình biết mình còn hiện hữu nữa, thành ra mình phải duy trì cái sự an lạc đó. Chứ mình bây giờ mình cứ nhìn lại những người khác người ta khổ thấy, bây giờ cứ nhìn tôi làm bộ trưởng thấy tôi khổ thì ráng làm phước biết sao mình cứ làm bộ trưởng. Nhìn thấy nhưng mình thấy là làm gương, vậy thế mà mình cố gắng mình sẽ duy trì cái phước đó, bởi vì nó là cái năng lực, nó là cái năng lực nhân đó để đưa lại kết quả cái ý của mình. Thành ra do mình biết mình còn thiện hơn kiếp sau cho nên kiếp này mình chịu khó làm thì thiện nữa. Chứ còn nếu mình biết là chỉ kiếp này hết rồi thì mình bảo thôi thì kiếp này hết rồi, nhưng mà mình bằng lòng mình vừa ý là mình đâu cần làm gì thêm nữa. Đó nên mình dừng tại đó. Đó là lý do. Một điều nữa mình biết là trong một sự liên hệ, mình vui á, mình cũng vui trong một cái nhân duyên, mình không tự vui được. Mình không tự vui, nếu người nào mà tự vui thì đó là Phật, A-la-hán. Rồi đó sáng ngủ dậy ra hai tay nó vui quá đâu cần gì làm. Lúc nào mình thấy vui thì mình vui mà. Nhưng mà nếu mình đi làm nó sẽ khổ. Thành ra để cho có được sướng mình phải tìm cái nhân duyên nó là sự việc làm. Thành ra vì vậy á, mình phải tìm cái an lạc hạnh phúc của mình á, cái an lạc hạnh phúc tương đối nó trong cái điều kiện, trong cái nhân duyên. Mà trong một cái nhân duyên á, mình thấy nó liên hệ. Mình không vui với những cái đồ vật chất, mình vui với những con người hữu tình như mình nữa, đồng loại như mình nữa. Mà mình phải thấy liền một điều là cái anh đồng loại nào với mình anh cũng có fantasy hết. thành ra mình liên hệ với ánh ấy, nó rất nguy hiểm. Thế mình dưới ánh, mình thu ánh một chút đó, thì ánh sẽ anh tham ấy, thì sẽ anh bóc lột mình, anh sẽ chẳng coi mình ra gì hết. Thế đó là một điều khổ cho mình. Thành ra mình biết như vậy, mình biết là mình sẽ liên hệ, mình biết là mình thích đạo, nhưng mà lúc đó mình sẽ liên hệ với một vị thầy, mình biết ngay vị thầy đó cũng còn tham sân si trong cái liên hệ đó. Rồi lỡ mà nếu mình không khéo á, lỡ là gặp một ông tham sân si quá ấy, thì cái đời đạo của mình nó cũng nguy hiểm, rồi mình sẽ thành một người không bất tín đạo nữa, mà nó thành đến mức độ có thể phỉ báng cái đạo thôi. Tức là mình bảo bây giờ đừng có nói chuyện đạo gì với tôi hết, cái gì cũng là giả dối hết, thì mình sẽ trở thành một cái tà kiến, và nó lại làm cái nhân để tạo ra những cái hành động nguy hiểm khác cho mình. Thành ra bởi vì vậy cho nên khi mà thấy rõ mọi kiếp sống của mình là không có chừng, rồi mình phải thấy một điều như vậy này. Mà chứ mình thấy anh kia cũng tham sân si như mình, nhưng mà anh chịu khó làm phước. Mình mà phước khỏi cần làm phước, mình cũng đừng có tạo những cái tội ác ở trong thế gian này, trong xã hội là xong được. Nhưng mà cái anh kia mình thấy nó tệ hơn mình nhiều lắm, nó xấu hơn mình nhiều lắm, nó chịu khó làm phước, thế thì kiếp sau nó sẽ có năng lực hơn mình. Và một khi lúc đó khi nó có năng lực hơn mình ấy, thì nó phát triển được cái phước đức, nó sẽ thật có thể thành ông chủ của mình. Thì lúc đó mình tốt hơn chủ thật ấy, nhưng mà nó vẫn cứ làm chủ mình, nó vẫn cứ đè đầu mình, cứ bóc lột mình. Và nếu bây giờ mình nói hơn nữa, mình để cho những kẻ mà nó có tâm ác mà nó tu hành nữa, nó nhờ cái phước lực tu hành nữa, phía sau nó có thể làm vị tổng thống vua chúa, và nó sẽ mang những cái tính chất ích kỷ và độc tài nó đè lên đầu mình. Và mình á, do gì bởi kiếp trước người biến là chỉ an phận thôi, an phận thủ thường thôi, thế là kiếp sau á, tuy là tốt hơn cái thằng là tổng thống thủ tướng nhiều chủ tịch đó, nhưng mà vẫn bị cái thằng đó nó hành hạ. Thành ra vì vậy cái đời sống của mình á, nó có sự an lạc và nó có sự nguy hiểm, và muốn đạt được sự an lạc thì phấn đấu. Và theo như đạo Phật nhìn nó là cái sự phấn đấu mà cái đạt được nó là kết quả, nó do những cái nhân trong một đời sống của mình là cái sự hoạt động của mình. Nhưng mà nhiều khi mình hoạt động, mình có sức hoạt động không, mình có óc sáng suốt để mình học hoạt động cho nó có đủ cái, cho nó thành được cái kết quả như ý không, cái sự sáng suốt trong óc mình, cái năng lực không?